Chị nói cái người đối phương đó là người phối ngẫu hay là người bạn hay là cái gì? Partnership có gì? Cái người đó là người nào chị? Category 1 hay 2 hay 3? 1. Okay. Suy nghĩ lâu dữ em mới trả lời. Vui. Vui chị Hạnh, vui lắm. Thì thưa các bác như vậy các bác. Cái category đó, một là người phối ngẫu đó, nhiều khi đó nó cũng khó khăn lắm. Khó khăn là bởi vì mình không còn nói chuyện được nữa. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ tại sao mà cái chữ cảm với cái thông nó hay vô cùng. Thì bây giờ thầy xin nói các bác nghe nè. Các bác đi từ cái phương pháp luận, nó có cái phương pháp luận đi từ 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 mình mới thấy như vậy. Các bác nhìn, các bác nhìn lên cái bảng giùm thầy chút xíu, thầy đi từ từ đầu lại để các bác nghe cho thấy cho rõ. Cái nghiệp của mình tạo đúng không? Cái nghiệp này nè, tức là ý nó tạo nghiệp là mình nói là tạo cái nút thắt đó. Cái nút thắt mình tạo ra đó, thì mình đêm nay thì mình học một cái chuyện là cái tham, nhưng mà mình sẽ học nhiều chữ hơn, trong đó có cái chữ là ích kỷ. Ích kỷ nằm còn hơn cái chữ tham nữa, vì cái tham này nằm dưới là nó là cái đáy đó, nhưng mà ích kỷ là cái chuyện mà thật sự là mình thấy nó tạo nghiệp kinh khiếp. Cái tham, ích kỷ. Nó còn có một chuyện nữa mà nó tạo nghiệp cũng kinh hồn vô cùng. Sợ hãi. Cái sợ hãi nó cũng làm cho mình insecure. Do đó mình tạo nghiệp cũng kinh khiếp lắm. Cái bài này nó nhiều lắm, nó rắc rối lắm. Nhưng mà tại vì cái bài này, cái đề tài của mình là cái chữ R, gọi là rối ren đấy. Tại là rối ren đấy. Cái này là rối ren, nút thắt là rối ren. Nút thắt hay là mình gọi là rối ren. Bây giờ làm sao những cái này là cái biểu hiện của cái gì? Biểu hiện của cái ngã. Cái ngã là cái tôi đó bác. Cái ngã là cái tôi đó. Cái tôi là cái gì? Lúc nào mình cũng nghĩ tới mình đang đó. Mà nếu mà chữ tôi này không làm cái bác hiểu cho nhiều đó, thì mình gọi là cái mặt của mình. Cái mặt của mình đó. Đó là cái mình bị kẹt nhất, là cái mặt của mình thôi. Cho nên đó, bây giờ đó, cái động năng giải nghiệp đó, thì mình làm sao mình giải? À, câu này hay này. Làm sao mình giải nghiệp được? Làm sao mà giải? Làm sao mà giải? Nếu mà given tất cả những cái yếu tố đó thì làm sao mình giải? Đây nếu các bác xem cái hình mình là giùm thầy một xíu. Các bác buồn ngủ chưa các bác? Sao hay quá vậy các bác chưa ngủ? 9 giờ mà chưa ngủ à? Hay quá ha. Hả? Bác qua tụi nó cho thầy uống nước trà, nó sợ thầy ngủ nè. Thì té ra muốn mà mình đừng có tạo nghiệp đó, té ra là mình mà đi theo con đường bên này, con đường mà cái ngã này theo ích kỷ, theo cái lòng tham, thì thế nào tạo nghiệp? Thì té ra mình có một cái mình nên sử dụng cái đó, đó là cái mình gọi là cái Phật tánh. Cái Phật tánh thì nó không có ích kỷ. Phật tánh mà nó hiện hiện ra đó thì lúc nào cũng đầy cái tình thương. Cái quan trọng là nó có cái tình thương ở trong cái Phật tánh này. Nó có cái sự tha thứ. Cho nên các bác biết không? Thường thường đó, mình rất hiểu lầm. Mình hiểu lầm rằng đó, mình tu đó, mình phải có cái sự giác ngộ, thấy được chân không này nọ rồi mới gọi là chứng ngộ Phật tánh. Sai lầm. Cái đó chỉ đúng một nửa thôi. Khi mà cái giây phút mà bác có thể tha thứ cho một người nào đó, cái giây phút đó, tức là cái giây phút mà cái Phật tánh hiện ra đó, cái giây phút mà mình thương người ta mình không yêu đó là Phật tánh. Cái giây phút đó mà bác có thể bày tỏ cái sự cởi mở của nội tâm đó mà bác không có một cái dính mắc gì khác, đó là Phật tánh biểu hiện. Nhưng mà thường thường đó mình quên những cái chuyện đó mà mình nghĩ là Phật tánh là phải như là kinh Kim Cang nói đó, phải tụng kinh Kim Cang, phải ngộ cái gì đó sắc, tức là không đủ thứ nữa. Thì té ra là những cái đó, đó chỉ là một cái khía cạnh của Phật tánh mà thôi, không phải thật sự. Thế nên khi mình tu đó, mình phải tu làm sao mà phát triển cái tình thương, phát triển cái lòng tha thứ và phát triển một cái lòng gọi là cởi mở, khai mở. Mà nếu như vậy đó thì mình không có tạo nghiệp mà mình gọi là giải nghiệp. Mình giải nghiệp thay vì mình thắt nút đó thì mình gọi là mở nút. Thay mình rối ren đó thì mình gọi là không có rối ren. Rồi. Hả? Nó suôn sẻ vô cùng, nó hanh thông vô cùng, nó vô ngại. Không rối ren mà gọi là vô ngại. Lấy cái chữ này, biến cái này, lấy cái này ra đi. Đây. Thì mình gọi là vô ngại. Hanh thông vô ngại. Thì té ra đó là mình không ngờ đó, đây là có cái câu giải đáp mà mình không biết. Thì bây giờ câu hỏi các bác đó, đặt ra, nên đặt ra thì làm sao đó mình phát triển cái Phật tánh này. Thì bây giờ mình có cần có thêm một khúc nữa. Các bác nhìn giùm thầy một xíu nha, biết mấy cái này đó. Các bác tới học cũng như các bác đi học rồi đó, chứ không phải là các bác đi ngồi nghe thầy giảng kể chuyện là các bác về không đi học. Thì xin các bác nhớ giùm thầy một cái chút xíu như vậy nè. Con người mình á, mà mình muốn có cái hành động ở đây đó, tất cả cái hành động này đó, nó đều phát sinh bởi một cái gọi là cái mindset. Cái mindset này đó, nó đưa tới cái thói quen. Hai cái này, hai anh chàng này, nó dính với nhau ghê lắm. Cái mindset này là gọi là có cái tâm mình nghĩ vào cái chuyện gì có mệt, gọi là có một cái mindset. Thí dụ như khi mấy bác mà bác để ý mà, khi bác mà lái xe đó, đi tới góc đường đó mà có một cái người ăn mày đó, người mà homeless đứng đó mà xin tiền bác đó, bác để ý mà con mắt bác làm cái gì? Cái con mắt bác là cái hành động, con mắt bác nhìn người đó hay là bác nhìn chỗ khác, hay là bác nhìn vào cái bóp để lấy tiền ra? Cái đó cái hành động đó đó, nhưng mà cái mindset đó nó cho biết, nếu bác là người đó mà chuyên môn đi làm việc từ thiện đó, thì bác thấy người đó bác mừng vô cùng, và cái tâm của bác nghĩ tới chuyện gì? Làm sao cho. Cái tư tưởng đầu tiên đó là cái tư tưởng cho biết cái mindset của mình là cái gì. Nếu mà người ta đứng đó nói, thôi, chết rồi, dính nữa rồi. Hoặc là nhiều khi đó, mình sợ. Vì có nhiều khi đó, mấy cái người mà homeless, mình thấy họ tới, họ không có tiền, họ cạo râu, họ đứng với râu dài ra quá. Mình sợ quá, mình đóng cửa, mình không muốn nói chuyện với họ, đậu xe chỗ khác. Nên cái mindset nó quan trọng lắm. Mà cái mindset này đó, nó từ một cái chỗ mà mình gọi là cái value system, gọi là cái giá trị quan. Cái giá trị quan. Ví dụ như trong cái chuyện mà cái người mà homeless đứng đó đó, thì cái giá trị quan của mình có nhiều loại lắm. Nếu các bác cho tiền bạc là quan trọng đó, thì rõ ràng đó, mình có cái nhân cách ông này không có ra gì, và mình không muốn cho ông này. Nếu bác nghĩ rằng cái lòng nhân là quan trọng lắm, thì bác không có kể bao nhiêu tiền, bác không có đếm tiền bác cho luôn. Nhưng mà nếu bác nghĩ rằng đó là cái địa vị, cái bản chất cũng như cái tiền bạc của bác đó, không những nó quan trọng mà nó cho biết mình như thế nào đó, thì nhiều khi đó bác lấy ra bác cho nó 15 đồng 20. Nhưng mà nếu bác nghĩ rằng đó là cái tiền bạc nó quan trọng quá, thì nhiều khi đó bác biết sao không bác? Bác lấy vài đồng cắt cho thôi, chứ bác không muốn cho nhiều, bác quý cái tiền bạc lắm. Cho nên đó, coi thử là mình quý cái gì, mình quan cái gì trọng. Cái giá trị quan này nó ra được đó, thì té ra cái giá trị quan này nó từ trong cái chỗ mà gọi là cái chỗ gọi là tự ngã khẳng định. Từ cái này mới ra cái này. Bây giờ thầy viết tiếng Anh nó cho cái nhiều người để cho hiểu cái này, cho nó dễ hiểu. Thứ nhất là mình từ cái mà gọi là self definition. Mình định nghĩa mình là cái gì. Rồi từ đó đó nó mới lan tới cái chỗ là cái value system, cái hệ thống mà giá trị. Rồi nó lan tỏa tới cái mindset của mình, và thường thường nó đưa tới cái habit, và đưa tới cái thái độ là cái attitude, và cuối cùng đó nó mới lan tỏa tới cái mình gọi là cái behavior. Cái mindset này đó thì nó mới đưa tới cái hành động mà mình gọi là behavior pattern. Thì thưa bác đó, các bác nhìn các bác sẽ thấy rõ ràng đó. Té ra đó là mình muốn thay đổi cái hành động bên này, mình không thay đổi trong này nó không được. Thì mình phải thay đổi đó. Để bắt đầu cái động năng thay đổi cái đời giải nghiệp này. Mình muốn giải cái nghiệp của mình đó. Thì mình phải làm sao mà mình phải định nghĩa mình là cái Phật tánh đó. Thì nó mới ra được cái chuyện này. Còn nếu mình không định nghĩa mình là cái Phật tánh đó, thì mình giải không được cái bài toán đó. Thì mình thế nào đó, bất kỳ cái chuyện gì mình làm đó, nó cũng kẹt trong cái bản ngã. Nên mình phải định nghĩa mình là Phật tánh và làm sao. Bây giờ tới khúc này bác hiểu được không bác?